Amaniyai Namo Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý tăng ni cùng quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng Chạp năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 4 tháng 1 năm 2004. Trong cái khung cảnh rất là trang nghiêm thanh tịnh và thấm đượm tình đạo vị, qua một năm tu tập, hôm nay đạo tràng làm lễ tạ pháp. Thì trong cái duyên lành, quý tăng ni cũng như Phật tử đã vân tập về Thiền viện Tuệ Quang, thì chúng tôi thấy cũng rất là phù hợp. Chương trình tu học của chúng ta thì đang học về cái bài cúng dường, mà đang ở cái phần cuối, tức là sau khi đã học xong cái bài Đại Bát Nhã Cứu Cánh đó, thì đến là cái gì? Ba đức sáu vị, hiểu không? Đó, ba đức sáu vị, cúng Phật cập tăng. Thì đó, chúng tôi không ngờ rằng cái đoạn đó và với cái buổi lễ tạ pháp hôm nay nó lại có cái mối tương quan rất là đặc biệt, mà bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt phân tách để cho quý vị nghe. Trước hết, chúng tôi xin phép trình bày về cái ý nghĩa của lễ tạ pháp. Trong hai chữ tạ pháp đó, chúng ta hiểu như thế nào để xứng đáng là một Phật tử, mà nhất là một thiền sinh. Thì xin thưa với quý vị, nếu ở phần định nghĩa, chữ tạ có nghĩa là cảm ơn. Phàm chúng ta làm cái việc gì đó mà chúng ta biết nhớ tới cái ơn người ta đã giúp đỡ cho mình, nhớ nghĩa là những sự vật nào đó đã trợ duyên cho mình, bất cứ một cái công việc nào á, thì mà chúng ta nhớ đến và có một cái hành động biểu thị như thế nào để ghi nhớ cái ơn đó thì gọi là tạ, tạ ơn. Còn như vậy thì tạ pháp là sao? Tạ pháp có nghĩa là chúng ta cảm ơn pháp, đúng chưa? Cảm ơn pháp. Thì quý vị sẽ thắc mắc là không biết chữ pháp này nên dùng pháp nào, phải chăng là Tam Tạng Giáo Điển, hay là những bài pháp của hòa thượng đã giảng, hay là những lời của quý thầy nhắc nhở, pháp nào đây? Đó, nhưng mà xin thưa, cái lễ tạ pháp á, thì chúng tôi tin chắc rằng trong đạo tràng quý Phật tử đã có nhiều lần chứng dự rồi, đã có tham dự rồi, nhưng mà cái nghĩa thâm sâu của chữ tạ pháp thì chúng ta nhiều khi chưa có cơ hội để mà tìm hiểu cho nó được kỹ lưỡng. Thì hôm nay chúng tôi mạo muội trình bày một số những cái thiện ý của mình để cùng chia sẻ với toàn thể đại chúng, ngõ hầu chúng ta thấy có được cái chỗ sáng tỏ thì mình ứng dụng được cái chỗ tu của mình. Lâu nay qua cái buổi lễ tạo pháp á, thì quý vị thấy rằng sau khi quý thầy thuyết xong một thời pháp thì ban huynh trưởng sẽ bưng cái khai lễ ra, toàn thể đạo tràng quỳ xuống rồi dâng một cái lời, nghĩa là trong đó nội dung chính là cảm ơn, nghĩa là các vị giảng sư, pháp sư, các thầy đã giúp đỡ mình trong một năm qua, hướng dẫn cho cái sự tu tập, phải không nào? Thành ra như vậy thì tác bạch xong rồi, cái là thầy ban một cái đạo từ nho nhỏ nào đó thì gọi là lễ tạ pháp đã xong. Thế thì như vậy thì cái đó là tạ pháp hay là tạ nhân? Xét lại coi, ta cảm ơn ai? Ta cảm ơn thầy chứ đâu phải cảm ơn pháp, đúng không? Thế mà ta gọi là tạ pháp thì như vậy là đã thấy có cái chỗ gì sai biệt chưa? Bao năm nay rồi chúng tôi chứng kiến bao nhiêu cái cuộc lễ mà quý vị làm lễ tạ pháp, nhưng mà cuối cùng là tạ nhân chứ không phải tạ pháp. Cảm ơn thầy chứ không phải là cảm ơn pháp. Thế thì làm sao để chúng ta có thể thực sự là cảm ơn pháp đây? Có nghĩa là chính thức là tạ pháp. Đó chính là cái nội dung mà hôm nay trong cái buổi tu học này chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Trước hết, để hiểu thêm về cái chữ pháp cho nó được đầy đủ thì chúng tôi xin giải nghĩa ra rõ ràng để cho toàn thể đại chúng cùng nắm vững cái chữ pháp. Lâu nay chúng ta hiểu chữ pháp là một cách mường tượng, đó là Tam Tạng Giáo Điển của Đức Phật thì gọi là pháp, Phật pháp. Rồi lâu lâu cái mình nghe nói có chữ pháp môn. Pháp môn có nghĩa là cái phương pháp tu hành, thì thôi thì cũng dùng chữ pháp. Nhưng mà lại có cái chỗ là pháp giới, rồi các pháp, cái thành ra bắt đầu sao? Nó rối lên, không biết gì nữa hết. Không biết tại sao mà chữ pháp này dùng sao mà nhiều, trong nhiều cái trường hợp, rồi cái nghĩa của nó thì rõ ràng là chúng ta nghĩa là hiểu một cách mơ hồ. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ mạo muội, nghĩa là chia sẻ với quý vị chỗ này. Hẳn nhiên những gì chúng tôi trình bày không phải là đã đầy đủ lắm đâu, nhưng mà cũng là một phần để cùng nhau trong huynh đệ trong đạo tràng có được thêm một mớ, nghĩa là vốn liếng kiến thức về Phật học, để chúng ta thực hành được cái pháp tu này. Tức là tạ pháp là một pháp tu chứ không phải là chỉ là một nghi lễ, mà lâu nay thì chúng ta chỉ làm là nghi lễ thôi. Thành ra cuối cùng không phải là tạ pháp mà là tạ nhân, tức là cảm ơn quý thầy chứ không phải là cảm ơn pháp. Thì hôm nay chúng ta muốn cảm ơn pháp á, là quý vị phải hiểu chữ pháp thật kỹ lưỡng cái đã. Trước hết thì chúng tôi xin thưa với quý vị, chữ pháp có mấy nghĩa. Đầu tiên, những gì Đức Phật đã dạy lại cho chúng ta được các ngài, các đệ tử của ngài lưu truyền lại, kiết tập lưu truyền lại, thì hôm nay chúng ta được gọi là Tam Tạng Giáo Điển, tức là Phật pháp, đúng không? Như vậy chữ pháp đã được sử dụng ở trong trường hợp này, đã nói tới Phật pháp. Như vậy thì khi chúng ta nhắc tới Phật pháp là chúng ta chỉ chú vào Tam Tạng Giáo Điển, mà quý vị đã quên một cái nguồn rồi. Đức Phật giác ngộ cái gì ngài mới nói lại cho chúng ta, đúng chưa nào? Như vậy thì Đức Phật, cái điều mà Đức Phật giác ngộ đó chính là cái chân lý đang chi phối ở trên đời sống nhân sinh và vũ trụ. Ngài nhìn thấy được cái lẽ thật đó một cách thấu suốt mà không cần phải qua, nghĩa là các vị thầy của mình hướng dẫn nữa. Bao nhiêu vị thầy đã hướng dẫn cho Thái tử Sĩ Đạt Ta trong cái con đường mà tu hành đó, thì cuối cùng rồi vẫn không được viên mãn. Là bởi vì những gì các vị thầy hướng dẫn thì nó là cái hữu sư trí, tức là cái trí từ bên ngoài, mà không thể nào nghĩa là để khám phá ra được một cách nghĩa là trọn vẹn, rốt ráo. Sau cùng thì với 49 ngày thiền định dưới cây gốc cây Bồ Đề thì ngài mới nghĩa là phát minh ra, thấy sáng tỏ nghĩa là cái chân lý đó. Như vậy thì xin thưa, những gì mà Đức Phật nghĩa là trình bày lại cho chúng ta, dạy dỗ cho chúng ta suốt 49 năm theo sự thưa thỉnh của chư thiên, và sau này tùy duyên, chúng sanh hữu duyên chỗ nào thì Phật độ chỗ đó, thì kết tập lại chúng ta thấy kinh điển rất nhiều, nhưng mà điều đó chỉ là một phần của chân lý mà thôi. Rõ ràng Đức Phật đã có một cái ví dụ khi nhắc nhở các vị tỳ kheo bằng một nắm lá trong tay. Ngài mới nắm một nắm lá trong tay, ngài hỏi lá trong tay nhiều hay là lá trong rừng nhiều, thì các vị tỳ kheo mới trả lời sao? Nó lá trong rừng nhiều, còn lá trong tay của Thế Tôn ít. Nói cũng vậy, những gì ta hiểu ta biết về chân lý thì như lá trong rừng, những gì ta dạy cho các ông chỉ là lá trong nắm tay, phải không nào? Như vậy thì ở đây quý vị phải xác định cho rõ là cái chân lý mà chi phối trên đời sống nhân sinh và vũ trụ thì nó vô cùng vô tận. Mà những gì Đức Phật trình bày ra dạy dỗ cho chúng ta, để cho tới 2500 năm sau chúng ta còn đây kiết tập qua bao nhiêu cái sự nối truyền của chư tổ, thì tuy rằng hôm nay với cái kho tàng pháp bảo đó thì nó cũng đồ sộ lắm, không có một cái nền văn học nào, không có nền triết học nào mà có thể so sánh được. Nhưng mà nên nhớ, nó cũng chỉ là lá trong nắm tay mà thôi, chứ nó không phải là lá ở trong rừng. Chính vì vậy nhiệm vụ của người tu học á, là chúng ta phải noi gương Phật, thấy được cái lá trong rừng chứ không phải là thấy được cái lá trong nắm tay, phải không nào? Lâu nay chúng ta ngỡ rằng mình nghiên cứu Tam Tạng Giáo Điển đầy đủ là kể như đã thành bậc giác ngộ rồi, nhưng mà xin thưa, cái đó chỉ là cái cỏn con thôi, cái đó chỉ là một phần thôi. Chính vì vậy mà phải có cái sức nỗ lực dụng công để thấy được cái chỗ chân lý tối thượng như Đức Phật đã thấy. Đó, ngài đã trình bày lại cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta con đường để thấy được chỗ đó, để nhận lại được cái chỗ đó. Mà nếu mình không nhận được, mình chỉ học ở trên cái lời của ngài dạy, thì đó chính là mình đã phụ Phật rồi, phải không nào? Đức Phật chỉ mình là mong rằng nghĩa là mình nhận lại được, ở nơi mỗi chúng ta đều có cái chỗ thấy biết, nghĩa là thấu suốt được cái lẽ thật đó, cái là chân lý chi phối trên nhân sinh và vũ trụ này, chứ không phải chúng ta chỉ y cứ trên bao nhiêu lời mà ngài đã chỉ dạy trong 49 năm, hoặc giả sau này chư tổ nói truyền thì có kết tập thêm phong phú về cái luận tạng nữa, thì Tam Tạng Giáo Điển rất là đồ sộ. Nhưng mà nên nhớ, đó chỉ là lá trong nắm tay mà thôi. Cho nên có nhiều kinh điển thường nhắc chúng ta là đừng chấp kinh điển mà quên chớn chân lý, bằng một ví dụ gì? Ví dụ ngón tay chỉ mặt trăng, quý vị nhớ cho nào. Trong hai bộ kinh mà thường nhắc cho chúng ta đừng nghĩa là có ngộ nhận về cái điều này, đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Viên Giác, đã mượn cái ví dụ là ngón tay chỉ trăng. ngón tay chỉ trăng á, thì cái nào mới thật sự là trăng? Trăng là ở trên trời, đúng không nào? Cái vầng trăng mà đang phát sáng, mà để cho chúng ta đang hưởng được những cái nguồn sáng ở dưới thế gian này, đó là đang treo lơ lửng giữa hư không đó. Còn ngón tay chỉ là cái phương tiện để chúng ta thấy được thôi, thấy đúng được cái chỗ đó thôi. Mà nếu quý vị chấp ở trên ngón tay rồi thì còn thấy trăng không? Hay là chỉ thấy gì? Thấy ngón tay mà thôi, đúng chưa nào? Nếu như chúng ta không nhân ở nơi Tam Tạng giáo điển để mà nhận lại cái chân lý sự thật trọn vẹn một cách vô cùng vô tận đó, thì cuối cùng là quý vị cho dù học thuộc lòng Tam Tạng giáo điển đi nữa thì cũng là người chấp kẹt trên kính kinh điển. Thế thì tới đây hôm nay chúng tôi xin định nghĩa chữ pháp đầu tiên, đúng là chữ pháp là gọi là Phật pháp, nhưng mà quý vị phải hiểu chữ pháp đây, nó cái nghĩa sâu của nó là gì, là nói tới cái chân lý đang chi phối nhân sinh và vũ trụ. Còn những gì mà Phật đã chỉ dạy cho chúng ta sau 49 năm nghĩa là đi thuyết pháp, thì cái pháp đó là một phần của chân lý đó mà thôi. Nên nhớ gì, một phần của chân lý, mà chính điều đó Đức Thế Tôn cũng đã xác định rất là rõ ràng qua cái ví dụ vừa rồi mà chúng tôi đã trình bày với quý vị. Như vậy thì người con Phật trong việc tu học Phật pháp là chúng ta đừng bao giờ chấp kẹt trên kinh điển, mà phải nhân nơi kinh điển để mình dụng công thấu suốt được cái chân lý đó. Thì khi nào quý vị chứng ngộ được cái chân lý đó thì mới gọi được là viên mãn. Còn chưa được cái đó thì đừng bao giờ hài lòng, cho dù chúng ta có là cử nhân Phật học, tiến sĩ Phật học gì đi nữa, chuyện đó chỉ là nắm lá trong tay mà thôi. Đó là chữ pháp đầu tiên chúng tôi xin trình bày với quý vị. Qua bước thứ hai, chữ pháp mà quý vị đương gặp đó, thường hay nghĩa là thắc mắc thì nghe nói pháp giới, rồi nghe nói các pháp, cái thành ra mình không biết các pháp là gì. Các pháp có phải là những pháp của Phật pháp hay không? Nhưng mà thậm chí có nhiều khi chúng ta lại thấy rằng chỉ cái bông cũng là các pháp, chỉ cái bàn cũng gọi là các pháp, các pháp nghĩa là tướng không của nó gì đó vân vân. Thì nghe cái đó cái tự nhiên quý vị sẽ mường tượng như vậy các pháp có nghĩa là mọi sự mọi vật, phải không nào? Mọi sự mọi vật cũng gọi là các pháp, thì điều đó không sai. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cũng lại quên nữa rồi. Bởi vì mọi sự mọi vật, chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ toàn thể đại chúng đang nhìn thấy cái bàn, thì với cái hình tướng của cái bàn này đã, nó có cái đặc tính riêng của nó, mà trong nhà Phật gọi là tự tánh. Nó có cái đặc tính riêng của nó, nó phải là hình chữ nhật, hình vuông, có bốn chân, rồi nó đứng được, nghĩa là ở trên cái nền đất này, thì chúng ta mới có cái công dụng như cái bàn. Thành ra qua cái hình tướng đó đó thì nó cho chúng ta một khái niệm cái bàn dùng để cái làm cái gì, và làm sao chúng ta biết nó là cái bàn. Khi chúng ta thấy một cái vật dụng như thế này rồi đồng lòng với nhau gọi cái này là cái bàn, thì mọi người từ đó về sau là cứ thấy cái vật dụng này gọi là cái bàn. Thì hẳn nhiên do cái chỗ nghĩa là chúng ta nghĩa là vì cái chỗ nghĩa là một số người nào đó ở trong cái công dụng này, rồi từ đó chúng ta quy định cái tên gọi của nó. Thì đối với những người khác có thể là không gọi cái bàn mà người ta gọi một cái gì đó, thì cũng theo cái tập quán, theo cái quy định của người ta. Mà rất tiếc rằng chúng ta không hiểu thấu vô đó thì chúng ta hay cãi. Thí dụ bây giờ nghe là ở trong miền Nam chúng ta gọi cái muỗng, mà ra miền Bắc gọi cái thìa, cái quý vị cãi liền, thấy không? Đó, thì cái đó là một sự lầm lẫn hết sức là tai họa. Bởi vì chúng ta biết những cái đó nó chỉ là cái giới hạn vô cùng, cái tạm gọi mà, thì có đâu mà chúng ta phải chấp kẹt như chi. Thì cũng vậy, khi quý vị nhìn các pháp, và chính ở nơi các pháp, tức là mọi vật, mọi hình, mọi sự việc, nghĩa là có cái hình tướng này, thì đã cho chúng ta một khái niệm, cái bàn dùng để cái gì, làm cái gì, cái ghế dùng để làm cái gì, cái chén dùng để làm cái gì, phải không nào? Qua cái hình tướng của nó, qua cái công dụng của nó là quý vị đã có tên gọi nè, có khái niệm nè, có cái hình ảnh về nó nè. Thành ra hãy cái gì mà nó có cái đặc tính riêng như vậy thì nhà Phật gọi là có cái tự tánh, mà nó lại cho chúng ta nghĩa là những cái nhận biết về đó. Cho nên trong nguyên cái định nghĩa cái chữ pháp ở trong nhà Phật đó là gì, là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, tức là nó có cái tự tánh riêng, nó có gìn giữ riêng một cái gì riêng biệt của nó, và từ cái riêng biệt đó nó cho chúng ta được một cái giải thích, một khái niệm. Quý vị hiểu rồi, đó là nguyên câu chữ Hán mà chúng tôi vừa giải bài với quý vị. Như vậy thì lâu nay quý vị nhìn thấy cái bàn đã cho quý vị nghĩa là một khái niệm, quý vị nhìn thấy bình hoa cho quý vị một khái niệm và một tên gọi, thì từ đó chúng ta gọi những cái này là các pháp, đúng chưa nào? Phải không? Đó, bởi vì chúng ta có đọc rất nhiều ở trong kinh điển thường hay nói các pháp, tức là nói tới mọi sự, mọi vật. Xin thưa với quý vị toàn thể, quý Phật tử, quý vị bình tĩnh nghe đây. Chúng ta trong sáu căn, sáu thức, sáu trần, quý vị còn nhớ gì nữa không ạ? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Rồi đó, bên này thì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Thì như vậy năm cái đầu là nó là thuộc về giác quan bên ngoài, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì thuộc về cái giác quan. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết những cái khái niệm, những cái hình ảnh từ những giác quan đó lọt vào trong tâm thức mình thì đó là gọi là pháp, pháp trần. Đúng chưa nào? Đó là pháp trần. Như vậy thì chữ pháp này đúng nghĩa của nó có nghĩa là cái gì chúng ta nhận biết từ các cái vật thể, từ các sự việc này mà ở trong tâm thức của quý vị đã có một khái niệm, có một hình bóng của nó thì cái đó mới gọi là pháp, chứ không phải những cái này mà gọi là pháp. Nhưng mà chúng ta biết, chúng ta nhận thức về nó, khái niệm về nó được, cho nên chính cái đó gọi là pháp. Rồi lâu ngày người ta mới đồng hóa coi như các vật thể, các sự việc bên ngoài cũng gọi là các pháp. Đó, chúng tôi phân tách ngày hôm nay để cho quý vị đừng ngộ nhận chỗ này. Như vậy chữ pháp đây là tức là chính là cái chỗ nhận thức của chúng ta, cái biết của chúng ta về những cái lĩnh vực đó, phải không? Chứ không đừng đồng hóa. Mà nếu một khi chúng ta thấy nó quen thuộc quá, chúng ta đồng hóa đó, thì quý vị sẽ bị cái gì? Quý vị sẽ chạy theo cái hình ảnh sinh diệt của các pháp mà quên đi cái tánh không của các pháp. À, phải chưa? Bởi vì tuy rằng các pháp á, thì nó có đủ hình đủ trạng hết, nhưng mà quý vị kiểm kỹ lại coi cái tánh của nó có khác không. Cái bàn này rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu? Chúng ta thường hay nói một câu rất đơn giản, cát bụi rồi sẽ trả về với cát bụi. Cái này bằng gỗ, bằng đinh, bằng gì đó thì nó cũng trả về đó thôi. Tức là tứ đại thì trở về với tứ, tứ đại, nhưng mà tứ đại đi đâu? Không biết. Đó, chúng ta chỉ tới đó đủ rồi. Cát bụi về với cát bụi thôi. Mà cát bụi đi về đâu thì mình không nói nữa. Đúng không? Đó, chứ còn nếu quý vị tìm sâu thêm một bước nữa là gì? Tứ đại nó vốn dĩ nó ở trong cái tánh không, mà do duyên mà nó hiện hình ra. Có duyên thì nó hiện ra. Đúng chưa nào? Chúng tôi lấy đã từng ví dụ cho toàn thể đại chúng thường thấy một cái bật lửa đó. À, thì chưa bật á, thì có ở đâu là có lửa không? Không có. Đúng chưa nào? À, bánh xe nè, ga nè, rồi nghĩa là cái cục đá nè, vân vân. Tất cả những cái đó nó vẫn còn nằm nguyên đó mà không có cái nào là cho ra lửa hết. Chỉ cần cái tay của chúng ta tác dụng trên cái bánh xe thôi thì lửa phát sinh ra. Có nghĩa tới đó rồi các duyên nó hội nghĩa là đầy đủ. Hội đủ rồi đó thì ngọn lửa hiện ra. Thì lửa hiện ra là có tướng không? Có tướng của lửa. Nhưng mà vừa buông cái tay ra thì lửa mất. Thì lâu nay chúng ta cứ ngỡ rằng lửa mất. Chứ xin thưa với quý vị, lửa nó trở về với tánh không. Mà tánh không thì lại không có biên giới, tức là nó trùm khắp cả mười phương. Chính vì vậy mà quý vị mới đem cái hột quẹt đi quẹt chỗ nào cũng được. Chứ nếu mà nó có một phương thì chỉ có quẹt ở trong cái thiền viện này thôi, chứ ra ngoài đường quý vị quẹt không có lửa đâu. Đấy không nào? Nếu lửa nó chỉ có mở một phương thôi á, thì cái bật lửa của chúng ta chỉ bật được ở phương này mà không bật được ở phương khác. Còn ngược lại thì quý vị, bây giờ quý vị thấy rõ ràng cái bật lửa của quý vị sao? Bật được ở các nơi, nơi nào hội đủ điều kiện thì chúng ta đều có lửa. Như vậy chứng tỏ rằng lửa ở khắp nơi, cái tánh không của lửa ở khắp nơi. Đó, thì nếu lửa là như vậy thì đất cũng vậy, nước cũng vậy, gió cũng vậy. Phải chưa quý vị? Thấy không? Đâu phải ở đây chúng ta mới thở được mà sống, còn đi ra ngoài kia quý vị hết thở đâu. Ra ngoài kia cũng có. Và như vậy thì cái không khí này là nó phải trùm khắp hết không? Chỗ nào cũng có, nơi nào có điều kiện thì nơi đó có. Đó, là như vậy thì đến đây chúng tôi phân tích kỹ cái chỗ này là để sau này quý vị khi sử dụng cái từ các pháp hay là nói về pháp giới đó thì chúng ta phải nhớ kỹ nha. Đó, nhớ kỹ những gì mà nãy giờ nghĩa là chúng tôi đã chia sẻ với quý vị để chúng ta đừng lầm là cứ coi như là các cái vật thể, các cái sự tướng bên ngoài này thì chúng ta gọi chung chung nó là các pháp, mà chúng ta quên rằng còn cái nhận biết của mình, cái nhận biết của mình về cái này. Đó. Mà hãy biết được như vậy rồi thì quý vị sẽ không còn bị các cái tướng sinh diệt của các pháp nó làm cho mình rối, mà quý vị sẽ tự chủ trở lại được, tức là thấy được cái tánh không của các pháp. Bước thứ ba, chữ pháp được dùng ở trong pháp môn. Pháp môn là nhằm chỉ cho chúng ta một cái phương thức tu hành. Bởi vì khi bây giờ quý vị muốn nghĩa là nhìn thấy được, muốn nghĩa là nhận được cái chân lý tối thượng như Đức Phật, mặc dù Ngài đã nói, đã trình bày cho chúng ta rồi, mà quý vị nghe xong rồi để đó, thì quý vị có tới được không? Tới được không? À, chuyện này mà đối với chúng ta là quá cụ thể rồi. phải không nào? Trước đây khi quý vị chưa hề ngồi thiền, chưa hề học giáo lý, thì đôi lúc cũng có thể là cũng đã nghe băng giảng hoặc giả là gì đó, nhưng mà chúng ta nghe vậy chứ là tham sân si nó cũng dễ đầy, đúng không? À, tới lúc về đây sinh hoạt rồi cái dần dần á, đó cái này được phân tích ra là như vậy đó là học. Còn hành là gì? Là lúc quý vị ngồi thiền, quý vị thấy rõ cái hành trạng của cái vọng tưởng của mình, cái tướng trạng của vọng tưởng của mình như thế nào, nó lôi dẫn mình ra sao, nó suối bảo mình ra sao. Từ từ chúng ta thấy rõ rồi thì dạy gì mà theo nó nữa, thấy không? Đó thì từ đó là quý vị mới bắt đầu từ từ làm chủ lại cái thân tâm của mình. Chính những lúc mà làm chủ được thì quý vị để ý coi, phải là chúng ta bớt giận không? Đúng không? Nhưng mà chắc sẽ có nhiều Phật tử nói dạ thưa thầy, có nhiều bà vô đây càng tu càng giận. À, càng tu càng giận là tại không tu, chứ có tu là bảo đảm hết giận, chắc chắn là như vậy. Tại không tu thì là mới nghĩa là nổi giận thêm, chứ có tu thì sẽ bớt giận thôi. Như vậy thì chứng tỏ rằng việc chúng ta tu hành đó, để mà đạt được, để nhìn thấy được cái chỗ chân lý tối thượng như Đức Phật đã chỉ dạy cho mình, thì phải là có một phương pháp. Chính cái đó nhà Phật gọi là pháp, pháp môn. Mà quý vị thấy nghĩa là pháp môn hiện nay quý vị đang ứng dụng là gì? Là pháp môn tu thiền, tức là chúng ta ngồi yên tĩnh lại là để thấy được cái tướng trạng ở trong tâm của mình nó diễn biến, và mình đã thấu suốt thấy rõ là chính vì nó đã dẫn mình đi vào sinh tử luân hồi, chính vì nó là nó dẫn mình đi vào chỗ nghĩa là phiền não khổ đau. Cho nên muốn chấm dứt những điều đó thì quý vị đừng nghe lời vọng tưởng nữa, đừng chiều theo các vọng tưởng của mình, đúng chưa quý vị? Dạ xin thưa, đó cũng chỉ vì chúng ta lại lầm một lần nữa, lầm cái pháp môn đó, thành ra cuối cùng có tu thì mới có được, mà không tu thì không được. Trong khi đó cho tới ngày hôm nay, chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã biết rằng dù không tu quý vị cũng đã có một cái gì đó đã sẵn rồi, tại mình không nhận thôi, đúng không? Mà một khi nếu thật sự quý vị đã nhận và biết rõ nó rồi thì có cái gì mà lại không tu? Có chỗ nào mà chúng ta lại phải chịu nghĩa là đau khổ triền miên vậy hoài sao? Thành ra rõ ràng hãy biết, hãy nhận ra thì chúng ta sẽ nghĩa là không để cho nó nghĩa là luống qua nữa. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị chấp ở trên cái pháp môn mình đang tu đó, thì tuy rằng mỗi một phần chúng ta tu thì chúng ta có giác ngộ, chúng ta có cái sự thức tỉnh, chúng ta có cái lợi lạc, có cái sự nghĩa là an ổn, nhưng mà nó chỉ là từng phần mà thôi, phải chưa nào? Khi nào quý vị thể nhập lại cái chân lý tối thượng mà Đức Phật đã nhắc nhở cho chúng ta, nếu quý vị sống được cái chỗ đó, hình như không tu nhưng mà nó là cái trọn vẹn. Trong khi đó các vị thiền sư mới thường hay nhắc cho chúng ta là gì? Quý vị còn nhớ cái câu này không nè? Nói tới các pháp là các vị thiền sư thường nhắc cho chúng ta là không một pháp có thể được, mới hay dựng lập muôn pháp. Mà nếu khi quý vị có một pháp được thì quý vị sẽ không có muôn pháp, đúng chưa? Bây giờ chúng ta tu thiền, chúng ta thấy có kết quả, tôi lúc này bớt vọng tưởng rồi, chúng tôi bớt cái gì đó, phải không? Như vậy thì có tu là quý vị mới nắm được cái chỗ đó. Mà quý vị quên rằng cái thể của chúng ta thì sao? Vốn dĩ nó chẳng vọng tưởng mà. Vọng tưởng là tại sao? Là lúc mình mê, lúc mình quên thì nó mới khơi dậy. Và khơi dậy rồi chúng ta nghe nó suối bảo, rồi chúng ta đi theo, làm theo nó, nói theo nó, phải không? Chứ vốn dĩ cái tâm của mình là hằng thanh tịnh, làm gì có những cái đó. Thành ra nếu bây giờ quý vị đi được một đoạn, nói trời, dạ thưa thầy, lúc này nghĩa là đánh thắng được vọng tưởng tới 80% rồi, nghe tưởng chừng như hay lắm, mà mình quên rằng vốn dĩ mình là người không vọng tưởng. Cái thể tâm của quý vị là không vọng tưởng, thanh tịnh vô cùng, mà bây giờ lại đi phô bày cái chiến công là chiến thắng được 80%, còn 20%. Nghe như vậy là cũng đã hải hùng rồi ha. Chứ đừng nói chi là dạ thưa thầy, lúc này vọng tưởng giật con quá, vọng tưởng đuổi con quá. Mà như vậy thì khi mà nó đuổi như vậy là quý vị tưởng gì rồi? Si mê cuồng vọng đến cái mức độ cái mà bóng dáng thôi mình lại tưởng nó là thành thật. Giống như quý vị xem truyền hình thấy con ma nó hiện hình rồi, cái lật tật chạy bỏ trốn đi. Mà con ma trong truyền hình là thiệt hay là giả? Nó chỉ là cái bóng dáng thôi. Đấy, khi quý vị sợ các vọng tưởng trong tâm mình thì cũng không khác nào câu chuyện đó. Hôm nay nhân cái chỗ nói chữ pháp trong pháp môn, chúng tôi xin thưa với toàn thể quý Phật tử, là một thiền sinh, qua bao nhiêu cái sự dạy dỗ ân cần của Hòa Thượng Tôn Sư nhắc nhở cho chúng ta có một cái duyên lành trong cái thời buổi này, thành ra quý vị đã có duyên tu học rồi, thì cái chỗ tu thiền của chúng ta là chúng ta trực chỉ nhận lại cái bản thể thanh tịnh của mình. chứ không phải là nương ở trên cái pháp môn đó mà để chúng ta tính công khó nhọc của mình hay là tính cái công đức tu hành của mình, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và nếu quý vị thấy rằng quý vị có công đức tu hành, có cái chỗ chiến thắng được vọng tưởng, hay là có cái chỗ gì đó qua được cái gì đó, thì coi chừng nó đã có thành tích rồi, mà hãy có thành tích thì là cái ngã nó đi theo liền. Một ngày nào đó mình sẽ ngạo mạn chịu không nổi, thấy ai tu dở hơn mình cười, thấy ai tu dở hơn mình chê. Mà người Phật tử mà còn cười còn chê thì cái người đó đàng hoàng không? Chắc là không đàng hoàng rồi. Cho nên chúng tôi thường hay đã có gợi ý với quý vị, càng tu thì quý vị mới thấy mình chẳng là cái gì cả. Mà chẳng là cái gì cả thì thôi làm ơn khiêm nhường bớt một cái. Làm ơn nghĩa là nhỏ nhẹ dùng cái. Là tại sao vậy? Bởi vì mình càng biết mình chẳng ra gì thì thôi mình còn quên quan với ai làm chi. Phải không? Mình càng biết mình chẳng ra gì thì thôi mình lớn lối với người ta làm chi nữa. Đấy, khi nào quý vị tu mà càng tu quý vị càng khiêm nhường, càng tu càng nhỏ nhẹ thì chính cái đó là quý vị đang tiến đạo. Còn nếu mà tu một chập mà thấy cái gì ở trong này đã, lúc này đã qua được cái ải này nè, lúc này nghĩa là thanh tịnh rồi nghe, lúc này có an ổn rồi đó, rồi xem thường huynh đệ á, thì cái đó là chúng ta đã có vấn đề. Đó là quý vị đã chấp ở trên cái từng bước của pháp môn mà quên mất cái không pháp môn. Thấy chưa? Chúng ta chấp ở trên cái sự giác tỉnh của cái chỗ mình tu mà mình quên mất rằng cái tâm thể của mình vốn dĩ hằng giác tỉnh, không có lu mờ. Đó, như vậy thì hôm nay nếu quý vị vâng lời dạy bảo của Phật, của các vị thiền sư, và nhất là đối với Hòa Thượng Tôn Sư của mình, thì là một thiền sinh, mặc dù trong lúc dụng công chúng ta cũng nương theo pháp môn để tu, nhưng mà bất cứ một cái thành quả nào từ pháp môn đó đem lại cho mình, chúng ta đều coi không phải là vấn đề chính. Mà vấn đề chính là gì? Khi nào quý vị xong việc buông hết cái đó rồi đó, mới gọi là thật sự dựng lập được muôn pháp. Còn nếu chúng ta còn y trên một pháp nào đó thì quý vị sẽ quên mất cái bản thể thanh tịnh của quý vị, hằng sanh muôn pháp. Lục tổ đã dạy chúng ta chỗ đó mà chúng ta quên rồi, phải không nào? Bản thể quý vị thật sự sáng suốt, thanh tịnh hoàn toàn thì các pháp vốn dĩ nó đã được đầy đủ rồi. Mà bây giờ vì chúng ta chưa thấy nó đầy đủ cho nên mình mới đi tìm học, đi tìm chỗ, nghĩa là để mà cầu tu, tu chứng. Chứ còn tới một lúc nào đó trong quá trình vận dụng đó, quý vị đã thấy lại được cái chỗ nghĩa là rốt ráo của mình, cái chỗ toàn vẹn của mình, thì chính lúc đó là quý vị đã trở về cái nguồn pháp, nghĩa là tự tâm của mình. Thì đấy, người tu thiền là ta trở lại cái pháp đó đó, pháp môn đó đó, chứ không phải là cái pháp môn mà từng bước giác ngộ. Tuy nhiên nếu trong lúc quý vị chưa thể nào, nghĩa là một lúc nào đó nhận ra được, thì chúng ta tạm mượn những cái pháp môn gọi là có từng bước. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền, đó là từng bước giác ngộ. Nhưng mà bên cạnh đó phải có một sức cảnh tỉnh rằng chỉ coi cái này là cái tạm mượn thôi, là cái phương tiện thôi. Đừng bao giờ nghĩa là chấp nhận cái này là cái cứu cánh của mình, hả dại với nó là quý vị lầm. Nhớ chưa nào? Như vậy thì qua ba cái định nghĩa mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, pháp là chân lý tối thượng mà Đức Phật giác ngộ được cho nên gọi là Phật, Phật pháp. Như vậy thì nhân chỗ này chúng ta phải biết cái nào là rộng. Chân lý tối thượng là bao la, vô cùng, vô tận. Người tu hành theo Phật, theo sự chỉ dạy của Phật là phải thể nhập vào cái chân lý này, chứ không phải là thể nhập vào Tam Tạng Giáo Điển. Nhớ chưa? Tam Tạng Giáo Điển chỉ là phương tiện để hướng dẫn cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta thấy được con đường đó nhanh hơn, giản tiện hơn, chứ không phải là thuộc lòng Tam Tạng Giáo Điển thì đã là thành công. Phải khẳng định rõ cho đó. Đấy, như vậy thì pháp đó gọi là pháp, pháp Phật. Rồi kế nữa, đối với các pháp thì quý vị đừng lầm cái tướng của nó, đừng lầm những cái sự tướng của nó, cái nghĩa là cái hiện tượng của nó mà mình quên mất cái tánh không của nó đi. Phải thấy được cái tánh không của nó thì lúc bây giờ quý vị mới thấy rằng mọi sự, mọi việc, mọi hình ảnh sống với chung quanh chúng ta như là tô điểm cho cuộc đời này thêm đẹp thôi, chứ không có gì là chống trái nhau cả. Còn nếu không á thì quý vị sẽ thấy chống, bình hoa là đẹp mà cái bàn là xấu. Thấy không nào? Cái đầu tôi là trên mà cái cẳng tôi là dưới. Đó, thì bây giờ là chúng ta đang phải bị chống trái cái chỗ này không? Thành ra lúc nào cũng tốt, xấu, hay, dở, trên, dưới, trái, phải, vân vân. Thì nếu quý vị nhận ra được cái chỗ tánh không của các pháp rồi thì chúng ta sẽ dần dần tu tập là chấm dứt cái chỗ này. Mà chính cái chấm dứt này đó là đưa quý vị giải tỏa cái nỗi niềm mà lâu nay chúng ta hay phân biệt ở trong tâm của mình. Mà hết phân biệt rồi thì quý vị mới thể nhập lại với cái chỗ pháp thân thanh tịnh được. Và đến phần thứ ba, đối với các pháp môn thì chúng ta biết vẫn có một pháp môn để ứng dụng cho cái việc tu tập của mình, để mà mình nương cái phương tiện đó, nhưng mà phải biết là phương tiện thôi. Để khi quý vị tới được chỗ cứu cánh rồi thì bỏ cái phương tiện đó đi, đừng chấp kẹt trên phương tiện đó. Đừng bao giờ hài lòng rằng khi mình có tu một bước độ nào đó, có những cái thành tựu nào đó, thì chúng ta cho rằng cái đó là cái thành quả của mình là lầm. Thí dụ bây giờ quý Phật tử, quý huynh đệ ngồi đây tu thiền một thời gian, chúng ta có được sức tĩnh lặng, chúng ta có được cái chỗ thảnh thơi, an lạc, rồi vui mừng quá, thì cái đó quý vị đã lầm. Phải không nào? Bởi vì tất cả những cái điều đó chúng ta đã học qua rồi, tứ thiền bát định. Tất cả những cái giai đoạn đó, tuy rằng trên bước đường chúng ta đi là đều có gặp qua, nhưng mà đều phải để lại hết. Sau cùng giải tỏa hết những cái đó rồi thì quý vị mới vượt ra khỏi. Đúng chưa nào? Tức là đã vượt ra khỏi ba cõi rồi. Và với cái phương pháp mà chúng ta đang tu học này, mặc dù quý vị trong lúc ngồi thiền những cảnh giới này thỉnh thoảng có xuất hiện, mà đừng bao giờ chúng ta chấp kẹt nó. Thì không chấp kẹt đó thì quý vị mới thật sự thể nhập lại với cái tâm thể thanh tịnh, mà chính trong tâm thể thanh tịnh của chúng ta là đầy đủ muôn pháp. Mà muốn đầy đủ muôn pháp thì lại không dựng lập một pháp nào, thì mới có đầy đủ muôn pháp. Nó cũng giống như cái câu chuyện đừng muốn cái gì thì mới là cái người đầy đủ, còn muốn là chưa có thể gọi là đủ. Thấy không nào? Cầu bất đắc đó. Đừng cầu thì mới gọi là đắc, mà có cầu thì không bao giờ đắc. Cho dù quý vị cầu hay ở cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ đắc hết đó. Mà không cầu thì người đó lại đắc, đắc một cách trọn vẹn. Thì ở nơi này cũng vậy. Đối với pháp môn, chúng ta biết mình có cái bản thể thanh tịnh thì nương những cái phương tiện đó để mà trở về cái bản thể thanh tịnh. Đừng chấp kẹt trên bất cứ một pháp môn nào. Thì khi không chấp kẹt một pháp môn nào thì chúng ta không chê trách rằng mình tu thiền hay hơn tu tịnh, tu tịnh dở hơn tu mật, không có cái việc đó. Tất cả đều là con đường để trở về thôi. Thành ra con đường nào hợp thời, hợp lúc, dễ ứng dụng thì chúng ta biết, chúng ta ứng dụng cho tự tâm của mình, cho cái con đường trở về của mình, chứ không nên chê khen hay dở gì cả. Mà một người Phật tử không còn chê khen hay dở những pháp môn thì chúng ta có còn phải đối trọ, đối cãi với ai nữa không? Có còn phải tranh đụng với ai nữa không? Tất cả đều là pháp Phật mà, phải không nào? Như vậy thì mong rằng toàn thể quý vị hiểu chỗ này cho thật thấu đáo và phải dụng công tu. Có tu rồi thì chúng ta mới thấy được đó, chữ pháp, cái giá trị của chữ pháp nó rất là sâu màu. Mà ba vấn đề, ba điểm định nghĩa vừa rồi chúng tôi vừa trình bày giúp quý vị đó, bây giờ chúng tôi có thể rốt ráo trở lại. Trước khi cái bài cúng dường của chúng ta chuẩn bị qua tới ba đức sáu vị đó, tam đức lục vị nè, quý vị còn nhớ là gì không? Ma ha bát nhã ba la mật. Tức là đại bát nhã cứu cánh. Nói tới cái chỗ trí huệ cứu cánh, tức là trí huệ rốt ráo mà chúng tôi đã nói với quý vị, đó chính là một pháp. Đó là pháp, mà pháp đó là pháp tối thượng, tức là pháp đó là mẹ sinh của chư Phật. Thấy không? Như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, quý vị đã có nghe qua cái buổi giảng đó rồi, đã hiểu rõ Ma Bát Nhã Ba La Mật rồi, thì hôm nay chúng tôi xin cùng chia sẻ với quý vị, chúng ta tạ pháp là tạ cái pháp đó đó. Bởi vì chính cái pháp đó sinh ra Phật, chính pháp đó hằng nghĩa là sinh ra muôn pháp. Mà cũng chính cái pháp đó là cho quý vị, giúp cho quý vị thấy được tường tận cái chân lý mà đang chi phối trên nhân sinh này. Nếu ở mỗi chúng ta không có cái bản thể trí tuệ đó, làm sao quý vị giác ngộ được? Hôm nay quý vị ngồi đây trong một cái đạo tràng này, là một Phật tử 5 năm, 10 năm, có sức tu học thế này thế nọ, có người đã có những cái hạnh nết rất là tối ưu, hoặc giả là đã qua những cái quá trình tu tập, chúng ta có những cái tiến bộ. Nhưng mà nếu không có trí huệ dẫn dắt, quý vị có tới được hay không? Phải không nào? Mà trí huệ đó đâu phải là từ bên ngoài, cái đó quý vị đã có sẵn. Chư Phật nhờ đó mà chư Phật thành tựu, cho nên gọi là mẹ sinh của chư Phật. Thì hôm nay chúng ta noi con đường để tiến trên con đường như Phật đã dạy, thì quý vị cũng phải nương lại với chỗ đó, mượn lời của Phật, mượn lời của Tổ để ta thấy lại cái chỗ đó, nhận lại cái thể trí tuệ mà viên mãn của mình. Thì chính lúc bấy giờ là quý vị dụng công chỗ đó mới có được cái vô sư trí, mới có cái chỗ là thấy được ông thầy ở trong tâm của mình lưu xuất chỉ đường dẫn lối cho mình đi về tới nơi tới chốn. Tạ pháp là quý vị phải tạ cái chỗ đó đó. Đấy, thì bây giờ chúng tôi mới bắt đầu chia ra từng bước để tạ pháp. Nếu quý vị tạ pháp mà chỉ y cứ trên ông thầy thì thôi, bây giờ thầy dạy như thế nào mình làm cho nó đừng có sai quấy, để đẹp lòng thầy, vừa lòng thầy, thì như vậy cũng gọi là tạo pháp rồi chứ gì, đúng chưa? Bởi vì ngày xưa nghĩa là khi còn ở trong gia đình á, gọi là con có hiếu với cha mẹ là gì, là con ngoan ngoãn, đừng có cãi lời cha mẹ, đừng có ngỗ nghịch với cha mẹ. Thì bây giờ trong nhà đạo cũng vậy, nếu bây giờ nghĩa là chúng ta gọi là nhớ ơn thầy, nhớ ơn lời dạy dỗ của thầy, nghĩa là qua cái lễ tạo pháp, thì quý vị sẽ thầm nghĩ rằng à, những gì nghĩa là thầy dỗ đã chỉ dạy cho mình thì mình phải cố gắng mình thực hành, đừng có làm sai trái lại, như vậy gọi là tạo pháp rồi, phải không? À, thì đó chỉ mới là một phần đầu thôi. Thì ngay cái phần đầu đó thì quý vị đã thấy cái giá trị nó chưa nè. Trong cuộc sống của chúng ta đó, thì do cái nhiều đời nhiều kiếp, những cái thói quen hư xấu của mình nó nghĩa là quân tập nặng nề rồi. Thành ra quý vị kiểm lại coi, chúng ta vong ơn bạc nghĩa thì nó dễ, chứ còn nhớ ơn thì rất là khó. Làm cái gì đó quý vị ăn cháo đá bát dễ lắm, mà nhớ được cái bát đã đựng cái bát cháo cho mình, chuyện đó không phải là chuyện dễ. Mà hôm nay nhờ sự tu tập chúng ta mới có được cái cơ hội này. Một lễ tạo pháp là để nhắc cho chúng ta nhớ lại chuyện việc đó. Cũng giống như khi quý vị đi học, ngày nghĩa là nhà giáo nhắc cho chúng ta nhớ ơn thầy cô của mình à, thì đó là một cái nghi lễ, một cái ngày để nhắc nhở cho mình. Nhưng mà nhắc nhở là để gì? Để chúng ta sống được cái chỗ đó, sống được cái chỗ lời thầy, lời cô dạy trong mọi sinh hoạt, trong mọi ngày, chứ không phải là chỉ ở ngày đó thôi. Không phải chỉ ngày 20 tháng 11 quý vị đem qua đem quả tới quá chừng linh đình, còn những ngày khác thì chúng ta làm những cái diện trái lại thầy cô của mình, thì như vậy có gọi là tạo, làm sao mà gọi là nhớ ơn được. Thì hôm nay cũng vậy, nếu quý vị đã có lòng thành thiết cái lễ tạ pháp trong đạo tràng này đó, thì không phải là chỉ ở buổi lễ này, mà làm sao sống được những gì hòa thượng đã dạy, sống được những gì chư tăng ở đây đã trùng tuyên nhắc nhở lại, thì có như vậy chúng ta mới thật sự gọi là đã thực hiện được cái tạ pháp trong đời sống của mình. Tạ pháp trong đời sống của mình. Mà ngay đó chúng tôi chưa nói đạo lý, mà chỉ nói về cái nếp sống gọi là văn hóa đạo đức thôi, thì quý vị đã thấy nó hay vô cùng. Cuộc sống của chúng ta dễ vong ơn bạc nghĩa lắm. Chúng ta vội vội vàng vàng, cái gì cũng muốn lợi cho mình, thành ra dễ quên ơn hơn là nhớ ơn. Mà hôm nay quý vị biết nhớ ơn, tức là quý vị đã tập cái gì? Xả bỏ được cái ích kỷ của mình, xả bỏ được cái hẹp hòi của mình, xả bỏ được cái tham lam tật đố của mình. Cho nên đây là một cái nếp sống mà gọi là rất là đẹp. Nếp sống nghĩa là vừa văn hóa vừa đạo đức. Đó là chúng tôi chỉ mới nói theo cái nhìn bên ngoài thôi. Còn nếu ở trong nhà đạo thì nãy giờ chúng tôi đã phân tích với quý vị. Hôm nay trong buổi lễ này, mượn cái hình thức buổi lễ, nhưng mà để quý vị nhớ tới cái nguồn pháp vi diệu. Nguồn pháp đó ở nơi mọi người đã có. Chính nó là gì? Ma ha bát nhã ba ba la mật. Làm sao quý vị đừng phụ lại cái chỗ đó? Tại sao vậy? Tại sao chúng tôi nói là đừng phụ? Là bởi vì lâu nay chúng ta chiều theo cái muốn của mình thì dễ, mà chúng ta sống lại với cái chỗ tỉnh giác, thấy được, sáng tỏ, không dễ. Quý vị vừa muốn làm một cái chuyện gì mờ ám thì đã có người nhắc mình rồi, nhưng mà mặc kệ nó, tôi làm cái này cái đã. Thấy người ta đánh rơi một số tiền lớn, mình lấy chân mình đạp lên rồi, chứ là trong này nó đã nhắc mình rồi. Cái này là sai nghe, Phật tử làm đó là phạm giới đó nha. Nhưng mà kệ, nó tiền lớn quá mà thầy. Mà nói với thầy là đỡ đó, chỗ đó đó phủi luôn. Như vậy thì không phải quý vị không có người nhắc, mà chúng tôi xin thưa, đó không phải là người đâu, đó là Phật đó. Vị Phật trong lòng của quý vị hằng hộ niệm cho quý vị, hằng nhắc nhở cho quý vị qua cái chỗ ma ha bát nhã ba la mật. Tức là cái trí tuệ của chúng ta lúc nào cũng sáng soi ở trong tâm của mình, nhưng mà chỉ vì chúng ta xem thường, chúng ta không tôn trọng, không biết quý kính, cho nên mình có một niệm khởi lên phạm tội, mình cứ chiều theo cái niệm đó để làm cho tới nơi, để làm cho hả dạ, không hề nghe cái người đó. Thế thì hôm nay xin thưa với quý vị tạ pháp thì đừng có phải ở đó mà nói những lời cảm ơn với quý thầy hay với hòa thượng, hay là làm bất cứ những cái nghi thức gì cho nó rình rang, mà hãy nghe lời tiếng lòng của quý vị, nghe lại ông Phật của quý vị đi. Đó là quý vị mới thực sự tạ pháp rốt ráo, tạ pháp một cách tối thượng, mà chính cái đó là chúng tôi mới thực sự là hài lòng. Chứ không phải lời nói của quý vị ngày hôm nay đem bao nhiêu phẩm đợt đến đây là quý thầy hài lòng đâu, không. Đây chỉ là một cái hình thức, mà nếu quý thầy không nhắc cho quý vị thì quý thầy cũng có lỗi. Nếu quý thầy nói tán thán quý vị hôm nay quý Phật tử đem những phẩm vật này đến đây cúng dường Tam Bảo, cúng dường quý thầy phước đức vô cùng, đó là nói láo, nói không đúng cái chỗ đó, sự thật của tà pháp. Nhớ chưa? Sự thật của tà pháp là phải chỉ cho quý vị biết tôn quý ngay ông Phật trong lòng của quý vị, phải biết lắng nghe những sự chỉ dạy đó, mà làm sao làm được với cái chỗ đó thì mới gọi là tà pháp. Thí dụ bây giờ quý vị vừa có một cái niệm sai quấy thôi, thì trong đó đã nhắc, đã bảo mình đừng làm, mà nếu quý vị nghe lời đó là quý vị tà pháp. Còn không nghe lời thì cho dù ở ngoài quý vị có lễ lại gì đi nữa, quý vị cũng đã vong pháp rồi, chứ không phải là tà pháp đâu. À, đến đây rồi thì chúng tôi đã đưa đến cái chỗ nhận định, phân tách cho toàn thể đại chúng thấy, chúng ta không phải sống hời hợt ở bên ngoài bằng những cái hình thức nghi lễ nữa. Nghe lời hòa thượng, nghe lời quý thầy quý cô cũng là tốt rồi, thực hành được trong cuộc sống mình. Nhưng mà cái tối trọng yếu là phải nghe lại chính cái tâm thanh tịnh của mình, nghe lại ông Phật của mình, đó mới gọi là tạ pháp rốt ráo, tạ pháp tối thượng, tạ pháp mà không tạ pháp. Chỗ đó quý vị không cần một nghi lễ tạ pháp nào cả, chỉ cần biết vâng lời, biết vâng lời cái tâm thanh tịnh của mình thôi, đó là quý vị tạ pháp. Vâng lời và sống, nếu sống được với cái tâm thịnh tâm đó rồi thì là kể như quý vị tạ pháp triền miên, tạ pháp không có lúc nào dừng. Mà người mà tạ pháp không có lúc nào dừng thì chúng tôi xin thưa với toàn thể đại chúng, đó là Phật, phải không? Bởi vì người mà sống với cái tâm thể thanh tịnh, không còn một cái kẽ hở nào để mà nghe theo cái niệm quấy của mình, chỗ đó không phải là Phật chứ còn ai nữa. Còn bây giờ chúng ta nghe ai? Mình thì nói là mình là con Phật, là đệ tử Phật. Dạ, con xin quy y Tam Bảo, con nghe lời Phật, nghe lời pháp, nghe lời chư tăng. Nhưng mà kiểm kỹ lại coi, nghe lời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khá lắm là nghe lời chư thiên, có nghĩa là làm việc lành. Chứ còn dễ gì nghe lời Bồ Tát và Phật trong cõi lòng của quý vị. Phải chưa nào? Đó, thì hôm nay chúng tôi đã thẳng thừng nói ra để cho quý vị thấy nơi nào là Phật, nơi nào là Bồ Tát ở nơi trong tâm của quý vị. Thì biết nghe lời chỗ đó là quý vị đã thực sự là tạ pháp. Còn người nào đã làm được cái công hạnh đó rồi thì cho dù quý vị không thiết cái lễ tạ pháp, quý thầy cũng biết. Còn hôm nay quý vị làm cái lễ tạ pháp này rất là tưng bừng, rất là trang nghiêm, nhưng mà quý vị chưa hề sống được với chỗ tạ pháp, quý thầy cũng biết, không có giấu được đâu. Thấy không? Đó, nói trước đừng mít lòng nha. À, như vậy thì quý cái chỗ nào? Quý là cái chỗ chúng ta sống được với cái pháp đó, tức là sống với trí tuệ, sống với trí tuệ ba la mật đó. À, thì sau khi chúng tôi đã trình bày như vậy thì xin thưa cùng toàn thể về tại sao chúng ta phải sống với cái đó. Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, nếu quý vị không sống với cái đó đó thì không khéo chúng ta là một con người được gọi là chúa của muôn loài, là cái loài khôn ngoan nhất, nhưng mà là cái loài chẳng làm gì được cả. Vì một cái quạt này nè, nó là vô tri vô giác, nhưng mà cấm điện vào nó quay, nó vẫn có thể làm mát cho con người. Mà nếu khi quý vị không tu tập có đạo đức á, thì quý vị không những không làm mát cho người mà làm cho người nóng lên, đúng không? Thì như vậy chúng ta thua cái quạt xa quá rồi. Cái quạt có thể làm cho người ta dịu được một cơn nóng, mà nếu khi chúng ta không tu tập được á, không tu tập được thì phải sân không? Mà nổi sân lên, nói những cái lời thô ác, nói những cái lời nghĩa là sai quấy, thì phải khiến cho người ta phiền muộn không? Khiến cho người ta giận lên không? Không mát được mà còn nóng thêm, thì đó quý vị đã thua cái quạt rồi. Cái bàn này tuy rằng nó vô tri vô giác, nhưng mà hôm nay nó giúp cho chúng tôi để được một quyển kinh, nó giúp cho chúng ta để được một bình bông để làm cho chỗ này đẹp hơn, để làm cái phương tiện cho chúng tôi nhìn thấy quyển kinh cùng thưa chuyện đạo lý với quý vị. Nhưng mà nếu quý vị chưa tu tập á, một sức nhẫn chịu nào nho nhỏ cũng không chịu nổi nữa thì làm sao đây? Cái gì chúng ta cũng không thể nào giúp đỡ được cho người chung quanh, giúp đỡ cho người huynh đệ, thì như vậy quý vị có bằng cái bàn không? Thua cái bàn. Cái bàn còn để được quyển kinh, cái bàn còn để được bực bình hoa để cho cái chỗ này đẹp hơn, để cho pháp hội này có ý nghĩa hơn. Mà nếu hôm nay quý vị ngồi trong pháp hội này mà quý vị không có được một cái sức nhẫn chịu hơn được cái bàn này á, thì ngồi đây để làm gì? Để cho pháp hội này thêm mang tiếng hả? Để cho pháp hội này thêm xấu đi à? Chắc chắn là không. Phải không nào? Cái thứ nhất, chúng ta là chúa tể của muôn loài, quý vị là con người thông minh, đó là chúng tôi nói theo danh từ thông thường. Quý vị là con của Phật, mà nếu chúng ta hiểu theo chữ Phật tử nữa là ông Phật. Mà quý vị phải là ông Phật không? Mỗi chúng ta đều có một ông Phật rồi, thì ông Phật là không thể nào có những hành vi như vậy được. Ông Phật thì không thể nào làm cho người ta nóng thêm được. Phật không thể nào là để cho người ta cung phụng mình mà mình chẳng biết gì. Không có. Phải không nào?